Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, mùng 2 tháng 3 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày thư mục vụ của Giáo phận Phú Cường tháng 3 năm 2005 về đề tài cùng với Thánh Giuse sống mùa chay trong năm thánh thể. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Theo nguồn tin từ Vatican, mặc dù tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha đang có những tiến triển tốt, nhưng chưa có ai nhắc đến việc Đức Thánh Cha xuất viện trở về lại Vatican trong lúc này. Vào buổi tiếp kiến chung thường lệ của Ngài cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm nay, mùng 2 tháng 3, đã được hủy bỏ. Được biết, buổi tiếp kiến chung các tín hữu lần cuối cùng là ngày thứ Tư 26 tháng Giêng vừa qua. Rồi chiều thứ Ba mùng 1 tháng 2, Đức Thánh Cha đã được đưa vào nhà thương Gemelli vì chứng bệnh cảm cúm và khó thở. Như thế, buổi tiếp kiến sáng thứ Tư mùng 2 tháng 2 đã bị hủy bỏ. Rồi sau 10 ngày tại bệnh viện, Đức Thánh Cha xuất viện trở về lại Vatican ngày mùng 10 tháng 2. Kế đó là tuần lễ tĩnh tâm mùa chay của Đức Thánh Cha cùng với những cộng sự viên tại giáo triều Roma, nên cũng đã không có buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 16 tháng 2. Rồi đến ngày thứ Năm 24 tháng 2, Đức Thánh Cha phải trở lại bệnh viện Gemelli cho đến nay. Và lần này các bác sĩ đã chọn giải pháp mổ ống khí quản nơi cổ để giúp Thánh Cha thở dễ dàng hơn. Và tình trạng sức khỏe hiện nay của Đức Thánh Cha đang tiến triển tốt đẹp. Tình Roma. Can đảm sống đời gia đình, tình thương phát sinh hòa bình. Đó là chủ đề của Ngày Đại Lễ Hội Gia Đình Quốc tế năm 2005, do phong trào Focolare, Tổ Ấm, ngành gia đình đứng ra tổ chức một cách đồng loạt vào ngày 16 tháng 4 tới đây, tại 120 thành phố trên thế giới. Nhờ qua hệ thống vệ tinh, một số thành phố trong số 120 thành phố nói trên được nối mạng với nhau trong vòng 90 phút trong ngày Đại Lễ Hội Gia Đình Quốc tế này, để trao đổi những suy tư hay những chứng từ về những lúc vui buồn hay gặp thử thách trong đời sống gia đình. Các chương trình sinh hoạt của ngày Đại Lễ Gia Đình Quốc tế năm 2005 vào ngày 16 tháng 4 tới đây, tại 120 thành phố trên thế giới, được mở rộng cho tất cả mọi người, mọi thành phần tham dự vào. Được biết, phong trào Focolare ngành gia đình, có tên gọi là Gia Đình Mới, đã tổ chức Đại Lễ Hội Gia Đình Quốc tế lần đầu tiên tại Roma vào ngày 3 tháng 5 năm 1981, với khoảng 20.000 người tham dự đến từ cả năm đại lục. Ngày 5 tháng 6 năm 1993, Đại Lễ Hội Gia Đình Quốc tế lần thứ hai được tổ chức trong lúc xảy ra thảm kịch chiến tranh phân rẽ tại bán đảo Yugoslavia, với những chứng từ hết sức cảm động về sự tha thứ. Một dự án cụ thể để thể hiện tình liên đới với các gia đình nạn nhân của cuộc chiến tại bán đảo Yugoslavia đã được khai mở liền ngay trong ngày Đại Lễ Hội Gia Đình Quốc tế lúc đó. Và ngày Đại Lễ Hội Gia Đình Quốc tế lần thứ ba vào ngày 16 tháng 4 năm 2005 này sẽ nhắm đến việc thực hiện dự án liên đới giúp cho những gia đình tại các khu nhà ổ chuột nơi các thành phố lớn được thoát ra khỏi cảnh nghèo cùng. Được biết, chị Chiara Lubic, người Italia, sinh năm 1920 tại thành phố Trento, miền Bắc Italia, đã thành lập phong trào Focolare, Tổ Ấm, vào năm 1943. Hiện nay phong trào Focolare đã có mặt tại 182 quốc gia trên thế giới với hơn 2 triệu thành viên. Ngành gia đình của phong trào Tổ Ấm có tên gọi là Những Gia Đình Mới cũng đã được chị Chiara Lubic thành lập vào năm 1967, nhắm phổ biến một linh đạo mới sống tình thương phúc âm trong những tương quan gia đình. Đây là một liều thuốc chữa trị cơn khủng hoảng đang đánh phá gia đình ngày nay. Tình Đức Quốc. Theo kết quả của cuộc thăm dò dư luận, cứ 10 người Âu Châu thì có 7 người tin có Chúa. Nói khác đi, 70% dân chúng Âu Châu đặt niềm tin vào Chúa. Cuộc thăm dò do Nguyệt Sang Reader Digest ấn bản ở Đức thực hiện dựa trên cuộc phỏng vấn 8.600 người trong 14 quốc gia. Cuộc phỏng vấn kéo dài từ tháng 11 năm 2004 đến tháng Giêng năm 2005. Kết quả cuộc nghiên cứu sẽ được công bố trong số báo phát hành tại Đức vào tháng 3. Nguyệt Sang Reader Digest là một tạp chí có uy tín, phát hành tại nhiều quốc gia bằng các ngôn ngữ bản xứ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ giáo phận Phú Cường tháng 3 năm 2005 về đề tài Cùng với Thánh Giuse sống mùa chay trong năm thánh thể do Minh Duy trình bày. Anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân thân mến. Chúng ta đã bước sang tháng 3 dương lịch, tháng dành riêng để kính Thánh Giuse. Chúng ta cũng đang sống trong mùa chay và trong năm thánh thể. Cần liên kết ba thực tại này lại với nhau để có những tâm tình và những việc làm thích hợp cho thời gian cụ thể này. Mùa chay là mùa suy niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô, đồng hành với người trên con đường khổ giá. Việc làm của mùa chay là hy sinh, cầu nguyện và thực thi đức bác ái. Qua những công việc này, chúng ta cùng chết với Chúa Kitô. Nhưng mùa chay cũng là mùa chuẩn bị để mừng lễ phục sinh. Thật vậy, như Chúa Kitô chết để tiêu hủy sự chết và để sống lại, thì khi thành tâm thống hối, quyết tâm trở về với Chúa và canh tân cuộc sống, chúng ta cũng được Chúa cho sống lại với người. Để chúng ta được tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, người đã thiết lập các bí tích như những phương thế thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại. Trong các bí tích này, thánh thể là đỉnh cao và là suối nguồn của các bí tích khác, vì các bí tích khác chỉ biểu thị một hành động nhất định nào đó của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Tưởng niệm và tái diễn toàn thể công trình cứu độ của người từ lúc người nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria cho tới khi người về trời ngự bên hữu Chúa Cha và lại đến trong vinh quang. Mỗi khi cử hành thánh thể, chính Chúa Kitô hiện diện trong vị chủ tế và nơi cộng đoàn với tư cách vừa là tư tế vừa là của lễ để tôn thờ Chúa Cha. Của lễ người dân trước hết là sự tuân phục khi người chấp nhận sinh xuống trần gian và chết trên thập giá để đền tội cho nhân loại. Việc thực thi chương trình cứu độ này đã diễn ra trong những giai đoạn khác nhau, với những công việc khác nhau, nhưng được tóm kết lại để dâng lên Chúa Cha trong mỗi thánh lễ. Và như mọi ơn siêu nhiên chúng ta được đều phát xuất từ hy lễ thập giá thế nào, thì việc áp dụng mọi ơn cứu độ cho từng người thuộc mọi thời đại cũng phải qua hy lễ thánh thể như vậy, vì mọi bí tích đều phải liên kết và quy chiếu về thánh thể. Cùng với Thánh Giuse, chúng ta hãy học tập sống mùa chay trong năm thánh thể. Trong thông điệp Giáo hội từ thánh thể, Đức Thánh Cha đã nói về liên hệ giữa Đức Maria và thánh thể. Theo Ngài, Đức Mẹ không những sống mầu nhiệm thánh thể trong suốt cuộc đời, hơn thế, Người còn sinh ra đứng chúng ta cung kính lãnh nhận và tôn thờ trong bí tích thánh thể nữa. Vì thế, Đức Thánh Cha đã tặng Đức Mẹ biệt hiệu Người Nữ Thánh Thể. Thánh Giuse không được diễm phúc cử hành thánh thể vì Ngài đã qua đời trước khi Chúa lập bí tích này. Tuy nhiên, nếu Đức Thánh Cha đề ra ba việc chúng ta phải làm để tôn thờ thánh thể là cử hành, thờ lại và chiêm ngắm, thì chúng ta thấy đây là những tâm tình mà chúng ta phải học hỏi nơi Thánh Giuse để tôn thờ thánh thể. Ngài là một tôi tớ trung thành và dâng lời, luôn nêu gương cho chúng ta về lòng khiêm nhượng, chiêm ngắm những công việc Chúa làm để tìm ra thánh ý Chúa và tuân theo. Thật vậy, khi chiêm ngắm những sự việc và những hoàn cảnh chung quanh, Ngài đã khiêm nhượng vâng lời các thầy cả để kết bạn với Đức Mẹ. Cũng vậy, đang khi bối rối vì thấy Đức Mẹ có thai, như những hoàn cảnh chung quanh không cho phép nghi ngờ Đức Mẹ,
Ngài toan bỏ Đức Mẹ trốn đi, nhưng khi được sứ thần báo mộng, Ngài đã vui vẻ vâng lời rước Đức Mẹ về nhà. Rồi khi nhận ra ý Chúa muốn, Ngài đưa Đức Mẹ và Hài Nhi trốn sang Ai Cập, Ngài đã vui vẻ lên đường, phó thác mọi sự trong tay Chúa. Trong những năm sống tại Nazareth, chắc chắn Ngài luôn chiêm ngắm Chúa Giêsu và Đức Mẹ, âm thầm suy niệm những sự việc ấy trong lòng, để tích cực cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta cần phải học với Ngài để cũng biết khiêm nhường và cung kính chiêm ngắm Chúa Giêsu trong mầu nhiệm thánh thể. Cần phải biết khiêm nhường và ngoan ngoãn tuân giữ những luật lệ, có những thái độ, những cử chỉ trang nghiêm, cung kính khi cử hành thánh thể. Ý thức rằng thánh lễ là một nghi lễ tôn thờ đứng tối cao do Chúa Giêsu thiết lập và trao lại cho hội thánh cử hành, bảo quản, nên ta không có quyền tự ý thay đổi thêm bớt. Tin tưởng rằng Chúa đang thực sự hiện diện trong bánh thánh đã được truyền phép, chúng ta hãy năng đến chầu Chúa để chiêm ngắm thờ lại Người, tâm sự với Người và xin Người soi sáng, hướng dẫn cuộc đời chúng ta như Đức Thánh Cha đã khuyên dạy và thúc giục chúng ta thực hiện, đặc biệt trong năm thánh thể này. Theo chương trình mục vụ cho năm thánh thể của giáo phận, hai ngày các giáo xứ phải tổ chức đặc biệt để tôn sùng thánh thể trong năm nay là thứ năm tuần thánh và ngày lễ trọng kính mình máu thánh Chúa. Vì thế, xin các cha lưu tâm động viên giáo dân đến tham dự lễ truyền phép thánh thể chiều thứ năm, sau đó long trọng kiệu và chầu mình thánh ít nhất đến nửa đêm. Cần làm cho mọi người tham dự các nghi lễ cách ý thức và tích cực, để tưởng niệm những việc trọng đại Chúa đã làm buổi chiều hôm ấy. Đó là việc Chúa rửa chân cho các môn đệ, việc Người thiết lập bí tích thánh thể và bí tích truyền chức thánh. Bằng việc rửa chân cho các môn đệ, Người dạy chúng ta thực hành giới răn mới là yêu thương phục vụ lẫn nhau. Qua việc thiết lập bí tích thánh thể và truyền chức thánh, Người trói lại cho chúng ta một biểu chứng của tình thương và một phương thế cho phép chúng ta tham dự vào hy lễ duy nhất của Người mà thờ phượng Chúa Cha và kéo ơn cứu độ xuống cho muôn người. Vì thế, cần phải sốt sắng tham dự các nghi lễ này để tỏ lòng biết ơn và đền bù những lơ là, những thiếu sót, những xúc phạm của chúng ta cũng như của nhân loại trước hồng ân thánh thể cao quý tuyệt đỉnh này. Việc thứ hai cũng là việc chúng ta đã làm từ mấy năm nay, tức việc tham gia đóng góp vào quỹ cấp cứu của Hội đồng Giám mục. Như chúng ta biết, mỗi năm tại nhiều miền trong đất nước chúng ta thường xuyên xảy ra bão lụt tàn phá hoa màu, nhà cửa của nhiều người. Mỗi lần xảy ra thiên tai, mọi người cùng với nhà nước đều tích cực tham gia cứu trợ. Nhưng nếu đợi tới lúc đó mới quyên góp, thì nhiều khi không kịp. Vì thế, cần có một quỹ dự trữ hầu sẵn sàng cứu trợ các nạn nhân ngay từ lúc ban đầu. Để làm công việc này, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định dành ngày thứ sáu tuần thánh mỗi năm để xin mọi người góp quỹ. Tiền này là tiền do chúng ta tự ý bớt tiêu xài trong suốt mùa chay, đặc biệt trong hai ngày ăn chay là thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh. Thành thực cảm ơn anh chị em đã tích cực hưởng ứng trong những năm vừa qua, nhưng xin anh chị em hãy nỗ lực hơn nữa trong năm nay. Đó là việc góp phần vào việc cử hành thánh thể đúng với ý nghĩa của nó. Vì trong bàn tiệc thánh, Chúa cho chúng ta chia sẻ chính mình và máu Chúa, thì đến lượt chúng ta, Người cũng đòi chúng ta phải chia sẻ bản thân chúng ta và những gì chúng ta có cho anh chị em chúng ta nữa. Anh chị em thân mến! Trên đây là mấy gợi ý giúp anh chị em sống tâm tình mùa chay trong năm thánh thể này. Xin Đức Mẹ, Người Nữ Thánh Thể và Thánh cả Giuse, vị thánh mà giáo hội tôn kính đặc biệt trong tháng 3 này, giúp chúng ta sống tâm tình mùa chay và cử hành thánh thể cách linh động và hữu ích hơn. Thân ái chào anh chị em. Ấn ký Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục. Quý vị và các bạn thân mến! Đó là thư mục vụ giáo phận Phú Cường tháng 3 năm 2005 về đề tài cùng với Thánh Giuse sống mùa chay trong năm thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
Đọc tiếp tiểu sử của thánh nữ Catherine Laboure Zoe. Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về giấc mơ của Zoe Laboure năm nàng lên 18 tuổi. Vị linh mục già dân thánh lễ hôm nay có gương mặt thật hiền từ đáng kính, mà Zoe chưa từng gặp ngài bao giờ. Mỗi lần ngài quay xuống chào chúc các tín hữu, thì ngài đều nhìn thẳng vào mặt Zoe, làm cho nàng ngượng nghịu cúi đầu để tránh ánh mắt của ngài. Khi thánh lễ chấm dứt, trước khi bước vào phòng thay áo, vị linh mục già còn quay lại nhìn Zoe và ra dấu bảo nàng theo ngài. Đột nhiên, Zoe hoảng sợ và đứng lên chạy ra khỏi nhà thờ. Vừa chạy, cô vừa nhìn lại phía sau. Vị linh mục vẫn còn đứng đó nhìn theo nàng. Trên đường về, Zoe ghé vào một căn lều thăm một bà lão bệnh hoạn trong làng, như thói quen nàng vẫn làm từ khi còn nhỏ. Vừa đặt chân vào căn lều tồi tàn, nàng chợt đối đầu với vị linh mục đáng kính ban nãy. Cơn lo sợ một lần nữa kéo đến xâm chiếm tâm hồn Zoe. Thấy nàng định bỏ chạy, vị linh mục lên tiếng. Con ngoan quá, đến viếng thăm người bệnh. Điều này rất đẹp lòng ta. Bây giờ con lẫn trốn ta, nhưng một ngày kia con sẽ tìm đến ta. Thiên Chúa có dự tính riêng cho con, đừng quên điều này nhé. Sau những lời này, Zoe bừng tỉnh giấc. Mồ hôi nàng vã ra như tắm. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Nàng không hiểu giấc mơ này có ý nghĩa gì. Có điều là giờ đây, nàng không còn cảm thấy sợ nữa. Nhưng lòng lâng lâng một niềm vui và hạnh phúc khó tả. Trời chưa sáng hẳn, nhưng Zoe không tài nào dỗ giấc ngủ lại được nữa. Đầu óc nàng miên man nghĩ ngợi. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trong quá khứ đổ dồn lại trong lúc này. Thấm thoát mà đã 9 năm từ khi mẹ nàng qua đời. Chị Marie-Louise của nàng đi tu dòng các nữ tu bác ái. Các anh trai nàng lên Paris tiếp tục học. Đôi khi Zoe cũng thắc mắc không hiểu tại sao cha nàng không cho nàng đi học như các anh chị. Nhưng rồi cuộc sống bận rộn không cho nàng có thời giờ nghĩ tới điều này nữa. Đối với nàng, điều quan trọng không là biết đọc lầu lầu kinh thánh, mà được nhìn thấy cha vui, em út khỏe mạnh, nhà cửa sạch sẽ, bầy gia súc béo mập, đám thợ gặt làm công trong nhà có đầy đủ cơm ăn, nhờ vào đôi tay quán xuyến của nàng. Năm nay, Zoe vừa được 18 tuổi. Nàng không đẹp lắm. Điều đáng chú ý nhất trên gương mặt của nàng là đôi mắt to, nghiêm nghị, lanh lợi và xanh biếc. Thân hình nàng cân đối, các bắp thịt chắc nịt, một mẫu người vợ lý tưởng của nông dân. Vả lại, nàng thạo công việc nhà, cha nàng khá giả nhất làng, của hồi môn của nàng không nhỏ. Vì thế, nhiều thanh niên trong làng đã nhờ mai mối đến dạm hỏi, nhưng Zoe đều từ chối. Cha nàng, ông Pierre Laboure, chẳng những không ép buộc con gái, mà còn có vẻ hài lòng vì Zoe không thích lập gia đình là đằng khác. Sự ra đi của Zoe trong lúc này sẽ làm cho gia đình ông một lần nữa lâm vào tình trạng bế tắc. Ông sung sướng vì bảo vật Zoe còn ở trong tầm tay ông. Nhưng nếu ông để ý tìm hiểu lý do tại sao Zoe từ chối nhiều lời cầu hôn, để ý đến nếp sống đạo hạnh của nàng, thì ông sẽ biết, rồi ra ông cũng sẽ mất nàng. Có một người không ngừng theo dõi các diễn tiến tình cảm của Zoe, đó là Tonin. Nàng thắc mắc hỏi chị. Bộ chị định sống như vậy hoài không lấy chồng sao? Zoe trả lời. Ừ, chị sẽ không bao giờ lấy chồng bởi vì chị đã hứa với Chúa. Thế chị không bao giờ đổi ý sao? Không bao giờ. Chị sẽ không bao giờ đổi ý. Trong suốt cuộc sống của Zoe, từ đổi ý không bao giờ được nàng dùng tới. Theo lời người em gái kể lại, không như những cô gái đến tuổi dậy thì khác. Họ nói về những giấc mơ có chồng giàu, con ngoan. Zoe, ngày sau ngày rước lễ lần đầu năm 12 tuổi, nàng đã nói về ơn gọi tu dòng của ngài. Đây không phải là những lời bồng bột của một cô bé 12 tuổi, mà đã được Zoe trù liệu hẳn hoi. Nàng không định vào dòng hôm nay hay ngày mai, nhưng đợi đến khi nào em gái nàng khôn lớn có thể thay nàng quán xuyến việc nhà. Năm nay Zoe đã 22 tuổi, Tonin 20 tuổi, có thừa khả năng đảm nhận việc nhà một mình. Zoe thấy đã đến lúc nàng xin phép cha ra đi. Nhưng nàng không ngờ trước được rằng cha nàng chẳng những không cho phép mà còn phản đối việc nàng đi tu. Một lần nữa Zoe lại thắc mắc như nàng đã từng thắc mắc việc cha nàng cho các anh chị nàng đi học, còn nàng thì không. Cha nàng cho chị Marie-Louise của nàng đi tu, còn nàng thì bị ngăn cấm. Nhưng vì là một người con hiếu thảo, Zoe không dám cãi lời cha. Công việc bổn phận hàng ngày, nàng vẫn tiếp tục chu toàn. Tuy nhiên, sự đau khổ, nàng không thể nào thắng vượt được. Chỉ có lời cầu nguyện mới có thể an ủi nàng trong lúc này. Bề ngoài của mọi việc đều tốt đẹp. Những bữa cơm ngon lành vẫn có. Nhà cửa sạch sẽ, áo quần giặt ủi thẳng nếp. Đám thợ gặt được lo lắng no đầy. Bầy gia súc vẫn được sớm hôm chăm sóc. Duy chỉ có một điều không còn được như xưa. Đó là bầu hòa khí trong gia đình đã tan vỡ kể từ hôm Zoe xin phép cha đi tu. Giữa lúc đó, ông Pierre nhận được thư của người con trai từ Paris gửi về. Charles Laboury đã từng lên Paris học nghề nhà hàng. Nay chàng đã tốt nghiệp và hiện đang làm chủ một tiệm ăn nho nhỏ. Vì cái chết đột ngột của vợ, Charles xin cha cho người đến giúp chàng một thời gian. Một tia sáng lóe lên trong đầu ông Pierre. Ừ nhỉ, sao ông không gửi Zoe lên Paris? Biết đâu sau một thời gian va chạm với đời, con gái ông sẽ từ bỏ ý định đi tu. Con gái ông từ nhỏ đến giờ chỉ quen sống nơi miền thôn giả, chưa hiểu đời, chưa nhìn thấy hết sự đẹp của thế gian. Paris là nơi lý tưởng, sẽ dẹp tan ý nghĩ đi tu rồ dại của con gái ông. Nhưng ông Pierre Laboury đã lầm, bởi vì một bước Zoe ra đi là nàng sẽ không bao giờ còn trở về với ông nữa cả. Ông Pierre Laboury thật sự đã tính toán sai. Paris đã làm Zoe thêm đau khổ. Tiệm ăn của Charles với đủ mọi hạng người, phần đông là những nhân công thô lỗ, lố bịch, khiếm nhã, đã làm cho Zoe ngày càng thêm khó chịu. Niềm vui và nụ cười đã tắt trên gương mặt của nàng. Charles không đành lòng thấy em gái mình chịu đau khổ quá nhiều, nên mới xin phép cha cho Zoe đến sống với người em trai khác của chàng là Hubert Laboury. Hubert có vợ là Jeanne, điều khiển một trường nội trú cho nữ sinh tại Châtillon-sur-Seine. Tại đây, Zoe đã được người chị dâu dạy học vỡ lòng. Tưởng tượng một thiếu nữ 22 tuổi mới bắt đầu tập đánh vần ABC thì thật là buồn cười biết là chừng nào. Zoe đã tránh vỏ dưa, giờ đây gặp phải vỏ dừa. Nàng không thích những khách hàng thô lỗ trong tiệm ăn của Charles. Giờ đây, nàng lại phải đương đầu với đám con gái trưởng giả, lúc nào cũng chế nhạo sự dốt nát của nàng. Jeanne Laberie là một người bạn tốt. Nàng tránh cho Zoe khỏi những cảnh dở khóc dở cười, nên đã dạy học riêng cho nàng. Ngoài ra, Jeanne còn là người giúp Zoe đạt được mơ ước sống đời tận hiến cho Chúa. Ngoài việc giáo dục các thiếu nữ, Jeanne còn đến giúp các nữ tu trong những công tác từ thiện bác ái tại viện tế bần của các nữ tử bác ái nằm bên bờ sông Seine. Các người nghèo trong thành phố đều biết nàng và đều yêu mến nàng. Mỗi lần tham gia vào các công tác như thế, Jeanne đều mang Zoe theo bên mình. Đời sống tinh thần của Zoe đã gặp được môi trường thuận tiện để phát triển. Nàng không còn buồn khổ như trước kia nữa. Sau vài tuần lễ đến sống tại Chartillon, một bữa nọ, Zoe ghé ngang viện tế bần để gặp mẹ bề trên có chút việc. Vừa ngồi xuống trong phòng khách, ánh mắt Zoe chợt bắt gặp một bức ảnh treo trên tường. Vị linh mục trong ảnh có gương mặt đáng kính, nhưng đầy vẻ khôn ngoan, với cặp mắt biết cười, mà Zoe nhớ không lầm là nàng đã thấy ông ta trong một giấc mơ 4 năm về trước. Đợi người nữ tu đến, và sau một vài câu chào hỏi thông thường, Zoe hấp tấp hỏi bà. Thưa sơ, vị linh mục trong bức tranh kia là ai thế? Người nữ tu trả lời, con không biết sao. Đó chính là vị thánh sáng lập dòng các nữ tử bác ái, thánh Vinh Sơn để follow đó con ạ. Giờ thì Zoe đã hiểu. Nàng mong cho cuộc gặp gỡ sớm chấm dứt, và sau đó vội vã đi tìm cha linh hướng kể lại cho ngài nghe giấc mơ mà nàng đã giữ kín trong lòng 4 năm qua. Nghe xong câu chuyện, vị linh mục đáp không chút lưỡng lự. Thánh Vinh Sơn để follow đã kêu mời con. Ngài muốn con trở thành một nữ tu bác ái. Tiểu sử của thánh nữ Catherine Laberie tạm ngưng lên đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thi Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi lễ hy sinh của Chúa Kitô để cứu vớt nhân loại có cần thiết không? Đức Thánh Cha đã trả lời cho câu hỏi này trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng như sau. Câu hỏi lễ hy sinh của Chúa Kitô để cứu vớt nhân loại có cần thiết không? Câu hỏi này liên quan đến toàn bộ lịch sử cứu độ. Và như vậy, đụng tới ý nghĩa sâu xa nhất của ơn cứu chuộc. Chúng ta hãy bắt đầu bằng một cái nhìn trên lịch sử của tư tưởng Âu Châu sau Descartes. Tại sao lại nói đến Descartes ở hàng đầu? Thưa không những vì công trình triết học của ông ấy đánh dấu chỗ khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong lịch sử tư tưởng Âu Châu, nhưng cũng vì triết gia này chắc chắn là một trong những triết gia vĩ đại nhất mà nước Pháp đã cống hiến cho thế giới, đã là nguồn gốc của một trào lưu nhân học rộng lớn trong triết học. Câu nói, tôi suy tưởng, vậy tôi có đây. Câu nói này của ông có thể được coi là châm ngôn của chủ nghĩa duy lý thời mới. Tất cả thuyết duy lý của những thế kỷ gần đây, dù là ở nước Anh, dù là ở lục địa Âu Châu, cùng với triết thuyết Kant, triết thuyết Hegel và nền triết học Đức Quốc của các thế kỷ thứ 19 và 20, cho đến Husserl và Heidegger đều có thể được coi là nối dài và khai triển lập trường của Descartes. Tác giả của hai tập sách Những suy niệm siêu hình học và Chứng minh hữu thể học đã đưa chúng ta xa rời triết học của hiện hữu và của các con đường truyền thống của Thánh Thomas. Những con đường này dẫn ta đến Thiên Chúa, một hiện hữu tự lập, một hữu thể tự tồn tại, ipsum esse subsistens. Trái lại, khi tuyệt đối hóa ý thức chủ quan của con người, Descartes đã dẫn chúng ta đến ý thức thuần túy về tuyệt đối, tức tư tưởng thuần túy. Một tuyệt đối như thế không phải là một hiện hữu tự lập. Một cách nào đó, đó chỉ là một suy tưởng tự lập. Như vậy, chỉ những gì phù hợp với tư tưởng của con người mới có ý nghĩa. Sự đích thực khách quan của tư tưởng không đáng kể nữa. Nhưng cái đáng kể chỉ là cái gì hiện diện trong ý thức của con người. Thế là chúng ta đang ở ngưỡng cửa của chủ nghĩa duy nội tại và chủ nghĩa duy chủ quan của thời nay. Descartes đánh dấu sự khởi đầu những phát triển của các khoa học chính xác và tự nhiên, cũng như của các khoa học về con người trong chiều kích mới của chúng. Theo sau ông, người ta đã quay lưng lại với siêu hình học để chỉ tập trung vào triết học về nhận thức mà thôi, và căn là đại diện thời gian nhất của trào lưu này. Tất nhiên, không thể trực tiếp quy cho người cha của chủ nghĩa duy lý, tức là triết gia căn, cái sự kiện người ta đã xa rời Kitô giáo như thế. Tuy nhiên, khó mà không nhận thấy rằng chính ông đã tạo ra bầu không khí để sinh ra sự xa rời này trong thời đại chúng ta. Đã không có sự đột ngột đổi hướng, nhưng đã có một quá trình liên tục. 100 năm hoặc 150 năm sau Descartes, chúng ta nhận thấy rằng tất cả những gì chủ yếu của Kitô giáo trong truyền thống tư tưởng Âu Châu nay bị đặt vào trong những ngoặc đơn. Tại Pháp vào thời kỳ này, tư tưởng các ánh sáng đóng vai trò số một. Học thuyết Descartes đã thiết lập một cách không đảo ngược được nữa một chủ nghĩa duy lý không khoan nhượng. Cuộc cách mạng Pháp đã đập phá các bàn thờ thánh hiến cho Chúa Kitô. Họ đã ném tượng thánh giá Chúa ra giữa đường phố, và họ đã thay thế bằng việc tôn thờ nữ thần lý trí. Trên cơ sở của việc phụng tử này, người ta đã đặt lại những lý tưởng về tự do, bình đẳng và huynh đệ. Do đó, di sản tinh thần của Kitô giáo, nhất là di sản luân lý, đã bị bứt ra khỏi căn bản phúc âm của nó. Bây giờ chúng ta lại phải đưa di sản đó trở về căn bản này, để nó tìm lại được tất cả sức sống của nó. Tuy nhiên, quá trình xa rời Thiên Chúa đã không có nghĩa là đoạn tuyệt với Thiên Chúa đang hiện hữu trên vũ trụ. Người ta vẫn thấy Thiên Chúa của những người chủ trương có Thiên Chúa hiện diện đó, như nơi các học giả nhóm Bách Khoa Pháp, nơi các tác phẩm của Voltaire và của Jean-Jacques Rousseau, và nhất là nơi Isaac Newton, mà tập sách Những nguyên lý toán học của triết học tự nhiên đã đánh dấu bước đầu của khoa vật lý thời mới. Nhưng vị Thiên Chúa này bị đặt ở ngoài vũ trụ một cách không đảo ngược được nữa. Một Thiên Chúa hiện diện trong vũ trụ sẽ bị coi như là vô ích đối với những tâm trí độc tôn sự nhận thức duy nhiên về vũ trụ. Cũng vậy, một Thiên Chúa hành động nơi con người sẽ bị coi như là vô ích đối với tâm thức duy nhiên như vừa nói. Và các khoa học của con người ngày nay đang nghiên cứu về các động tác có ý thức và những động tác vô ý thức của sinh hoạt con người. Như vậy, chủ nghĩa của các ánh sáng đã đặt Thiên Chúa, nhất là Thiên Chúa cứu chuộc, vào trong những ngoặc đơn. Đâu là những hậu quả của sự việc này? Một cách chủ yếu, con người chỉ nên sống theo sự chỉ dẫn của lý trí mình mà thôi, y như thể không có Thiên Chúa. Không những phải xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi lĩnh vực nhận thức khách quan về thế giới, bởi vì ý tưởng về sự hiện hữu của một đấng hóa công hoặc về Thiên Chúa quan phòng là điều xa lạ với khoa học.
nhưng còn phải hành động như thể không có Thiên Chúa, tức là như thể Ngài không quan tâm gì đến thế giới. Chủ nghĩa duy lý đã đặt Thiên Chúa ra bên ngoài thế giới, viện cớ rằng đó là một giả thuyết không thể chứng nghiệm được, nhưng thực ra điều họ có vẻ cần phải làm cho được là loại trừ Thiên Chúa ra khỏi thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, với những phân tích trên của Đức Thánh Cha trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, chúng ta ý thức được rằng tâm thức sai lạc của ngày nay do chủ nghĩa duy ý, duy lý hay duy nhiên sẽ làm cho con người hiểu rằng lễ hy sinh của Chúa Kitô để cứu vớt nhân loại không còn cần thiết nữa. Điều này nghịch lại hoàn toàn với giáo huấn của giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Trong bài trước, chúng ta đã đề cập đến ba điều tiêu cực cha mẹ nên tránh và không nên làm mỗi khi con cái lầm lỗi hoặc sa ngã phạm tội. Đó là: thứ nhất, cha mẹ không nên đổ hết trên mình lầm lỗi hoặc tội phạm của con cái, nhưng chỉ gánh chịu trách nhiệm về việc làm và thiếu sót của cha mẹ. Hãy tập cho con cái chấp nhận trách nhiệm và hậu quả quyền tự do chọn lựa của chúng. Thứ hai, cha mẹ không nên dài dòng giảng tội cho con cái mỗi khi chúng lầm lỗi, cũng không cần phải nặng lời trách mắng con cái vì tội phạm. Những lời kết án chua chát chỉ đặt con cái trong tư thế tự vệ, cắt đứt cơ hội đối thoại tích cực và nhịp cầu thông cảm, khiến con cái cảm thấy mình bị ghét bỏ. Thứ ba, cha mẹ cũng không nên tìm mọi cách che đậy hoặc biện hộ lỗi lầm của con cái. Làm như thế, tức là gián tiếp ngăn cản tiến trình trưởng thành của con cái, và sẽ nên dịp cho con cái trở nên người vô trách nhiệm. Nếu không được dịp cảm nghiệm hậu quả tai hại về hành động và việc làm của mình, con cái sẽ khó mà học biết tinh thần trách nhiệm là gì. Các bạn có thể hỏi, vậy đâu là những giải pháp tích cực? Đâu là những việc cha mẹ nên làm và cần phải làm khi con cái trượt chân sa ngã hoặc phạm tội? Giáo sư Chapman đề nghị bốn giải pháp tích cực. Mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp trong bài hôm nay. Trước hết, cha mẹ nên bày tỏ cho con cái tình thương vô điều kiện của cha mẹ. Đây không phải là điều mâu thuẫn với những gì chúng ta vừa đề cập tới trước đây. Thực ra, biết cách giúp con cái cảm nghiệm được hậu quả tai hại sự lầm lỗi của chúng cũng là hành động yêu thương rồi. Bởi vì như thế, tức là cha mẹ thực sự muốn tìm kiếm điều tốt lành cho con cái. Tìm kiếm điều tốt lành cho người khác chính là cốt lõi của tình yêu thương. Nếu cha mẹ hiểu rõ đâu là thứ ngôn ngữ tình thương của con cái, như chúng ta đã trình bày trong những bài trước đây, thì đây chính là lúc cha mẹ cần bày tỏ tình thương qua thứ ngôn ngữ đó, để con cái cảm nghiệm mình được yêu thương. Những sa ngã và tội phạm về mặt luân lý dĩ nhiên tạo cho con cái mặc cảm tội lỗi và làm chúng chỉ muốn xa lìa cha mẹ. Như ông A-dông và bà Eva trong vườn địa đàng, sau khi đã phạm tội bất tuân lệnh truyền của Chúa, họ cảm thấy xấu hổ, liền đi ẩn trốn khỏi nhan thánh Chúa. Cũng vậy, sau khi sa ngã phạm lỗi, phản ứng tự nhiên của con cái là lẩn trốn và xa tránh, tìm mọi cách che giấu để không ai biết tới, vì sợ bị lên án, sợ bị trừng phạt. Mặc dù Thiên Chúa để cho nguyên tổ phải gánh chịu hình phạt vì tội phạm của họ, nhưng Ngài không bỏ rơi họ trong cảnh tuyệt vọng. Trái lại, Ngài vẫn tỏ tình thương bằng cách ban cho họ món quà tặng cao trọng, đó là lời hứa cứu độ. Mặc dù họ phải chờ đợi qua bao thế hệ để lời hứa đó được hoàn tất. Cha mẹ khôn ngoan cũng sẽ theo đường lối sư phạm của Chúa, tức là không ngừng yêu thương con cái, cho dù chúng sa ngã hoặc phạm bất cứ lầm lỗi nào. Tình thương vô điều kiện tạo bầu khí thuận tiện, nối lại nhịp cầu thông cảm và cởi mở tâm hồn để đối thoại cách chân thành. Nhờ đó, con cái có thể xác tín rằng, cho dù chúng đã lầm lỗi thế nào đi nữa, vẫn còn có một người nào đó tiếp tục tín nhiệm vào khả năng đổi mới của chúng và sẵn sàng tha thứ cho chúng. Nếu cảm nghiệm được tình thương của cha mẹ, con cái lầm lỗi cũng sẽ được thêm lòng can đảm chấp nhận hậu quả tiêu cực của lỗi phạm và sẽ tìm mọi cách rút tỉa bài học khôn từ kinh nghiệm đau thương đó. Thứ hai, thay vì mất nhiều thời giờ giảng tội cho con cái, tốt hơn cha mẹ nên lắng nghe con cái với sự thấu cảm, tức là đặt mình trong hoàn cảnh và tâm tình của con cái, để tìm cách hiểu rõ lý do hoặc động lực đã thúc đẩy con cái đi tới hành động sai lầm đó. Nếu cảm thấy được cha mẹ lắng nghe, tự nhiên con cái cũng sẽ được khích lệ bộc lộ tâm tình và phân trần đầu đuôi sự việc đã xảy ra. Trái lại, nếu con cái cảm thấy là cha mẹ chỉ lắng nghe với tư cách của người quan tòa để xét xử và để kết án, dĩ nhiên, cuộc đối thoại sẽ bị gián đoạn hoặc bị rút ngắn, và con cái sẽ có mặc cảm bị ruồng bỏ, không được thương yêu nữa. Lắng nghe với sự thấu cảm sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu cha mẹ biết đặt những câu hỏi đúng chỗ và đúng lúc, như chúng ta đã có dịp đề cập tới trước đây. Lắng nghe với sự thấu cảm dẫn đưa tới sự cảm thông, đồng thời cũng mở đường để con cái đón nhận sự giúp đỡ mà cha mẹ muốn ban tặng. Thứ ba, sau khi đã lắng nghe, đã hiểu rõ tâm tình và sự việc, đây là lúc cha mẹ có thể khích lệ tinh thần của con cái. Cha mẹ phải làm thế nào để con cái hiểu rằng, mặc dù không thể phủ nhận sự sai lầm, cũng không thể cất đi tất cả hậu quả tai hại của lỗi phạm, cha mẹ vẫn không ruồng bỏ con cái, nhưng luôn ở bên cạnh, cùng đồng hành với con cái trong việc đối phó với những hậu quả của lỗi phạm, trong giới hạn và khả năng có thể được, để con cái tiến tới trên bước đường trưởng thành và trở nên người có trách nhiệm. Bước đường thứ tư là hướng dẫn và chỉ giáo cho con cái. Nói như thế, không có nghĩa là cha mẹ áp đặt trên con cái ý kiến hoặc điều cha mẹ muốn con cái phải làm, nhưng là giúp con cái suy nghĩ, cân nhắc sự việc, để rồi sẽ tự đi tới chọn lựa và quyết định việc phải làm, để đền bù lỗi phạm và tránh khỏi nguy cơ tái phạm về sau. Cha mẹ không nên coi nhẹ tâm tình, cảm nghĩ, ước muốn và quyết định của con cái. Mặc dù con cái đã lỡ chân sa ngã, nhưng không phải vì thế mà cha mẹ cần phải quyết định và hành động thay cho con cái. Con cái không thể nào trưởng thành và trở nên người có trách nhiệm nếu không được dịp tự do quyết định, chọn lựa và nắm trong tay hoàn cảnh của cuộc sống mình. Cho dù lầm lỗi, nhưng thanh thiếu niên vẫn không thể từ bỏ ước muốn tự lập và khẳng định căn cước tính của mình. Đây là điều chính yếu về tâm lý tuổi trẻ mà cha mẹ cần luôn lưu ý, nếu muốn giúp con cái rút tỉa bài học hữu ích qua kinh nghiệm lầm lỗi và những thất bại. một trong những cách cụ thể cha mẹ có thể chỉ giáo cho con cái là hướng dẫn con cái biết suy luận có lý, cân nhắc điều hay lẽ phải, nhìn trước cái lợi cái hại, thay vì chỉ nói dại làm càn một cách bồng bột. Cách thứ hai là bày tỏ ý kiến của cha mẹ như một đề nghị, một giải pháp có thể được, chứ không phải như một phán quyết hoặc điều bó buộc con cái phải tuân theo. Nếu như sau khi đã tìm cách đối thoại và đưa ra những đề nghị tích cực, nhưng con cái vẫn chỉ muốn theo ý riêng hoặc chọn đi tới quyết định mà cha mẹ biết rõ là sẽ đi đến hậu quả thảm hại hơn, cha mẹ cũng đừng tỏ thái độ giận lẫy, nhưng cứ tiếp tục chỉ dẫn cách bình thản vô vụ lợi. Vấn đề quan trọng là cha mẹ biết nhìn nhận quyền tự do tự lập của con cái, vì là người cuối cùng sẽ phải chọn lựa và quyết định cho chính mình. Trách nhiệm làm cha mẹ là hướng dẫn và giúp đỡ con cái biết học khôn từ những sự khờ dại của chúng. Đối với một số phụ huynh, hướng dẫn con cái một cách tích cực như thế không hẳn là điều dễ dàng. Truyền bảo con cái việc phải làm bao giờ cũng dễ hơn là kiên nhẫn đối thoại để chỉ giáo cho con cái việc nên làm và điều nên tránh. Tuy nhiên, đó mới chính là đường lối giáo dục tôn trọng quyền tự do và phù hợp với nhân vị của con cái, đồng thời cũng sẽ duy trì được ảnh hưởng tốt của cha mẹ trên con cái. Những phụ huynh chỉ thích đi theo con đường tắt, áp đặt ý kiến và phán quyết của mình trên con cái sẽ mất uy tín, mất ảnh hưởng trên con cái. Hoặc chúng sẽ đi tìm kiếm sự hướng dẫn nơi người khác, hoặc sẽ cố tình chọn giải pháp điên rồ như một hình thức tự vệ để trả thù sự độc đoán và áp đặt của cha mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Trong cuốn sách có tựa đề Bảy thói quen của những con người có hiệu năng cao, tác giả Steve Covey đã kể lại kinh nghiệm mà chính ông đã có được trong một chuyến xe điện ngầm tại New York vào một buổi sáng Chủ nhật. Tác giả kể lại rằng, trên chuyến xe điện ngầm, mọi người đang ngồi yên lặng, một số đang đọc báo, một số ngủ gà ngủ gật, một số khác thì nhắm mắt để chiêm niệm. Quả là một khung cảnh tĩnh lặng, an bình. Thế rồi đến một trạm dừng, một người đàn ông cùng với một đàn con bước lên xe. Mấy đứa nhỏ bắt đầu la lối, cãi cọ nhau. Chúng ném đồ chơi vào người nhau. Có đứa giật cả những tờ báo của người khác. Bầu không khí tĩnh lặng bỗng trở nên ồn ào khó chịu. Đây là những đứa trẻ mất dạy. Có lẽ người hành khách nào cũng nghĩ thầm trong bụng như thế, nhưng không ai dám lên tiếng. Và điều làm cho hành khách khó chịu hơn là người cha vẫn ngồi bất động. Tác giả Steve Covey không thể tưởng tượng được rằng người cha có vẻ như muốn tỏ ra bất động như thế, để cho các con của ông muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, với tất cả bình tĩnh và tự chủ, ông đến gần bên người đàn ông và nói: Thưa ông, các con của ông quả thật đang quấy rầy người khác. ông có thể bảo chúng ngồi yên một chút được không? Người đàn ông đưa mắt nhìn tác giả Steve Covey. Như thế đây là lần đầu tiên ông hồi tỉnh sau một cơn ngủ dài, rồi nói. Ồ, ông có lý. Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi phải lên tiếng bảo các con của tôi ngồi yên. Chúng tôi vừa mới rời bệnh viện, và mẹ của chúng vừa mới qua đời được một tiếng đồng hồ. Tôi không biết phải làm gì, và tôi nghĩ chắc các con tôi cũng chẳng biết phải cư xử như thế nào. Tác giả Steve Covey ghi lại như sau. Bạn có biết lúc đó tôi nghĩ gì không? Thình lình, tôi thấy mọi sự đều thay đổi. Vì tôi thấy khác cho nên tôi cũng cảm nghĩ khác, và tôi cũng đã cư xử khác. Cơn giận của tôi bỗng biến mất. Tôi không còn phải nghĩ đến chuyện kiểm soát cách cư xử và thái độ của tôi nữa. Trái tim tôi tràn ngập nỗi đau của người đàn ông vừa mất vợ. Những nỗi xúc động của cảm thương và đồng cảm tuôn trào. Tôi hỏi người đàn ông. Vợ ông vừa mới qua đời ư? Ồ, tôi xin lỗi. Liệu tôi có thể làm được gì để giúp ông không? Không có gì thay đổi trên chuyến xe điện ngầm ấy. Mọi sự đều như cũ. Cũng vẫn những con người đó, cũng vẫn những đứa trẻ ồn ào đó. Nếu có thay đổi chăng thì đó là cách nhìn sự vật. Và cùng với cách nhìn ấy, cách cư xử cũng thay đổi. Và các bạn thân mến, hình thức cao độ nhất của tình yêu là cùng chia sẻ chân thành một số phận. Chúng ta biểu lộ tình yêu không chỉ khi chúng ta ban tặng mà bằng cả khi đón nhận, trao đổi, tương trợ, đối thoại và hiệp nhất với người khác. Đây là cách thế thể hiện tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ yêu thương con người từ trời cao, Ngài đã hóa thân làm người. Ngài đã trở nên giống loài người chúng ta trong tất cả mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Ngài đã biết thế nào là đói. Ngài đã biết thế nào là khóc. Quả thật, Chúa Giê-xu đã làm người để chỉ cho chúng ta cách sống cho ra người. Sống đích thực là có thể quên mình. Làm người thật sự là có thể đặt mình hoàn toàn trong đời sống của người và chấp nhận trao đổi. Mùa chay, chúng ta có dịp chiêm niệm mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Giê-xu. Trên thập giá, Ngài đã thực sự sống trọn thân phận con người. Sự cảm thông và lòng thương xót đã được Thiên Chúa thể hiện một cách trọn vẹn qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá. Trong mầu nhiệm này, chúng ta được mời gọi để lấy sự cảm thông và tha thứ mà đối xử với nhau. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết đau với niềm đau của người khác, biết khắc khoải với nỗi khắc khoải của người khác, ngõ hầu được tham dự một cách thâm sâu vào mầu nhiệm tử nạn của Chúa.
Chiều treo, con gấm suy, sao Chúa yêu con làm chi? Kìa trên thiên quân, coi phúc vinh quang nào thiếu đâu? đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người. Đường lên núi dốc cao càng về chiều nào, lê bước đi nghiêng ngả trên con đường gai. Này sao Chúa ơi, mang lấy bao nhiêu là đớn đau, lòng xót xa nghẹn ngào không thốt nên lời. Giêsu Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu Giêsu, tình Chúa biết bao điều gì. Giêsu Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết, chết treo khổ đau thầm giá nhất cao chiều nào.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen.